This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đọc truyện qua dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Câu chuyện ngày hôm nay, Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng đến và cùng thưởng thức, được mang tên Mùa Xuân Lá Khô. Mùa Xuân Lá Khô, tác giả của chú Đoàn Xuân Thu, và chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức sau đây. Chiều nào lúc 3:30 là lo chạy xe đến trường để mà rước cái đứa cháu nội gái tan học gì à. Người viết luôn gặp một anh bạn già đã đến trước để mà chờ con. Lâu dần rồi cũng quen à nha. Người viết cũng ham vui lắm, cưới vợ sớm lên cho nên cũng lên chứ cũng sớm mà nha. Đến rước cháu nội á, còn anh bạn già này tuổi cũng gần bằng người viết, nhưng mà chắc cũng không ham vui gì cho mấy, cho nên mãi tới tận năm 35 tuổi ảnh mới cưới vợ rồi nha. Chị nhà lại thuộc cái tuýp người không mắng đẻ, cho nên mãi cũng gần chục năm sau Ráng hết sức mới móc được ở trong túi ra cho ảnh được một nàng công chúa. Ôi thôi cưng hết biết à nghe. Và khi mà nàng công chúa này đi học mẫu giáo chung với cháu nội của người viết, thì ảnh đã qua bên kia nửa chừng sưng rồi. Cho nên á, trên 50 rồi mà còn gì nữa chứ. Cha già con mọn cho nên ai thấy cũng thương hết trơn á. Ai biểu trầm đò chi cho nó trễ chi vậy. Anh chỉ buồn bã anh trả lời. Ôi, tại chiến tranh mà, đâu ai muốn đâu. Chỉ sợ ra trận lỡ có bề gì thì con dạy cái mang dành khăn khăn màu trắng trên đầu. Đám học trò nhỏ hiếu ríu rít theo chân cô giáo từ trong lớp ra để vào phòng họp để ngồi đứng chờ phụ huynh tới rước á. Thấy ông bà hay cha mẹ đến phải không, cháu mua vội chào cô giáo kiểu út bằng cái cách mà hai phai rồi theo cái người rước ra xe. Tuổi thơ là mùa xuân lá rất non xanh nha. Người viết làm ông á, còn ảnh là cha. Nhưng mà rước cháu rước con á, đều phải tay bồng tay bế như nhau. Mặc dù á, nó hơi nặng rồi đó nghe. Tay xách cặp nón á, năm tới cháu vô lớp 1 chắc ông bồng hết nổi rồi. Thì để cho ông nội cống vậy à nha. Rồi lớp 2, lớp 3, ông lại càng già, cháu càng lớn nữa. Cống không có nổi nữa, thì mình dắt nha. Đúng là tuổi già mùa xuân lá khô nha. Chiều nay đến hơi sớm sớm, hảnh bắt tay, chúc mừng năm mới nha, Happy New Year nha, làm cho mình cũng sực nhớ. Sắp cũng hết tháng chạp rồi, mùa xuân cũng đã dông, ngày giãn ra, đêm thì thun lại rồi nha. Mùa hè đổ lửa Úc cũng đang đến gần rồi nha. Những hàng cây hôm qua còn xanh lá mà bữa nay những cái mảng lá xanh này cũng đã cháy vàng ở trong nắng đỏ rồi nha. Cuối năm các hội đoàn như là hội cựu học sinh, hội cao niên vân vân thường cũng hay tổ chức cái tiệc, người ta kêu là cái tiệc tất niên ở nhà hàng. Mình cũng lò dò đến để mà ráng tìm vui. Bà con mình xúm lại hỏi, năm nay có về Việt Nam ăn Tết không vậy? Câu hỏi này mình nghe năm ngoái, rồi năm nay và chắc cũng lại là năm tới. Câu trả lời là không nha. Quê cũ bây giờ rất giống Singapore lắm, về sợ bị đi lạc, mất em yêu. Mất em yêu tức là cái con vợ của tôi sao, phải không? Ôi nhớ năm rồi, may mắn được hai đứa con trai, dâu cháu nội, dắt hai vợ chồng người giết đi sân sai, ăn dùm cha ở cái nhà hàng Tàu để mà mừng năm mới, năm mới của Việt Nam rồi nha. Vợ chồng con cái cháu chắc ngồi đây một bàn, rơm rã vui quá chần chần luôn. Ăn xong tính móc bóp ra trả tiền như là mọi khi đó. Hai đứa con trai nó súng vô cản, ba, để cho tụi con tính nữa, tính bữa nay đi nha, mấy ngày khác thì phần của ba nha. Vậy đó, ngày vui, nhưng mà đêm, khi mà mấy nhỏ nó đã giọt xe về nó ngủ, dẫu cho cái Tết Việt Nam, để mà sáng mai đi làm thì lại thấy cô đơn. Ê, già khó ngủ, một mình rót một ly rượu đỏ, ngồi tư lự cho tới nửa đêm để tiễn biệt một cái ngày của năm cũ, hẹn năm mới. Dân Tết quê ngồi buồn như vậy, và dù đã ráng hết sức để mà tìm vui rồi đó. Còn quê mình xưa hả? Ôi nói đến Tết, Tết là những cái ngày mà nó vui lắm. Tết ngày đầu năm lại là cái ngày đoàn tụ. Dẫu đi năm sông bảy suối, chín núi ngàn đèo cũng phải lặn lội về để mà thăm, đúng không? Giờ này đêm nay cuối năm ngồi một mình trước ly rượu này, một mình có ai nhớ về quê cũ, giờ cũng đã xa hàng ngàn dặm biển. Con lại nhớ đến ba, nhớ má, nhớ nhà xưa biết bao nhiêu mà nói. Những mùa khác đêm đêm con cũng mơ, con cũng nhớ về quê cũ. Nhưng năm cùng tháng tận, con lại còn nhớ ác liệt hơn nữa nha. Ôi kỷ niệm xưa nó tràn về như sóng vậy đó. Nhớ hồi xưa nhà mình ở trong cái hẻm chợ 20 gần cái ngã tư đường Phan Thanh Giản và đường Cao Thắng đó. Con đi học trường tiểu học Bàn Cờ ở trong cư xá Đô Thành. Lớp nhì tức là lớp 4 bây giờ. Một bữa cô giáo cho cái bài tập vẽ một cái bông hoa cúc. Hồi nhỏ con nghĩ ba cái gì cũng biết, cái gì ba cũng làm được hết trơn đó. Con nít ở thành nhà cửa san sát, không có được một cái khoảng đất trống nho nhỏ nào để mà trồng cây, trồng bông, trồng hoa, thì làm sao mà có diễm phúc để mà biết được cái bông cúc nó mặt tròn, nó mặt méo ra sao mà vẽ chứ. Con mới nhờ ba vẽ giùm. Vô lớp cô giáo, chú cha ơi cho ba một điểm. Tiếc cô của con cũng không có mắt thẩm mỹ chút nào hết trơn hết trọi á. Rồi lên lớp nhất, tức là lớp 5 bây giờ đó, ba mới nộp đơn cho con thi vào cái đệ thất. Hai tuần sau kỳ thi, ba dắt con tới trường công trường Petrus Trương Vĩnh Ký, gần Bùng Binh ngã 7 Cộng Hòa đó, dò xem cái kết quả đậu rớt ra sao. Con được 56 điểm, đậu hạng thứ 176. cái thằng đậu hạng chót chỉ được có 45 điểm, nghĩa là con của ba cũng giỏi hơn con của người ta cũng được 11 điểm ha. Còn cái thằng mà nó đậu thủ khoa đâu cũng được cũng khoảng 81 điểm. Tên nó là Âu Dương Khoát, nhưng mà không có bà con dây mơ dễ má gì với lại Tây độc Âu Dương Phong rồi nha. Cái trung tâm luyện thi để thất của nó đậu cái chiếc đậu cái chiếc xe Renault của cái thời Bành Tổ, bắt cái ống lo trước cửa trường la rùm quảng cáo cho mấy đứa mà lỡ thi rớt năm nay năm tới nhớ tới học nghe bay. Cái hay là cậu học trò đậu thủ khoa này phải thi tới lần thứ 3 mới chiếm được cái bảng trạng nguyên. Mới thấy là hồi xưa chỉ thi tuyển vào cái lớp đệ thất thôi nha. Chỉ mới có lớp đệ thất thôi mà cũng trần ai khoai cũ rồi à nghe. Bà dò thấy cái số báo danh của con mình trên bảng vàng. Ôi mừng quá mới bèn móc túi ra cho con 10 đồng rồi dẫn con về đường Cao Thắng trước cửa của rạp hát bóng Đại Đồng để mà ăn hủ tiếu bò giò viên. Ôi cái tô hủ tiếu mà con ăn của cái thời thơ dại đã lâu, sao nhớ tới cái thở bạc đầu được hả nhé. Chú Tiều tay không bóc bò giò viên thường và bò giò viên gân bỏ vô cái nồi nước súp đang sôi sùng sục ở trên bếp đó. Bò viên trụng trong cái nồi nước lèo nóng dần lên rồi nghen, cắn vào nó còn xì khói, mới thấy hết cái vị ngon giòn hết sảy của nó. Rồi cái chén tương đen tương đỏ được rắc thêm một chút ớt sa tế nó cay nồng ở phía bên trên. Rồi những cái miếng cải bắc thảo muối được rắc lên cái mặt tô hủ tiếu bò viên với ngò gai sắc nghiến. Tô hủ tiếu bò viên nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cầm đũa lên lua cái hủ tiếu, lấy cái muỗng múc bò giò viên cắn nghe cái sực à nha. Ồ, đã làm sao? Người Triều Châu phản thanh phục minh không có được quan gánh chạy về phương Nam, chỉ mang theo cái hủ tiếu bò giò viên mà sống hùng, sống mạnh, sống khỏe khoe cho đến tận bây giờ. Ôi cái miền Nam dễ thương của cha con mình đã đang rộng tay đón biết bao nhiêu người cùng khổ hả? 11 tuổi, 12 tuổi, sức cũng đang lớn, ăn cũng nhiều, ăn cũng mạnh. Một tô hủ tiếu bò giò viên chưa đã miệng còn thòm thèm, dù cho mồ hôi từ chân tóc cũng đã tươm ra đầy lên trên mặt, rồi mới chảy từng giọt một lên trên cái má. Ôi, nó ngon quá là ngon đó mà. Ba kêu thêm cho con một cái tô gân lòng bò lá sách tổ ong cùng với lại bò viên nữa. Con cũng tự nhiên con cắm đầu con quất láng à. Cái lạ là ba không có ăn gì hết, chỉ ngồi gần con và uống một cái xây chừng thôi đó à nghe. Ăn xong ba trả tiền. Trên đường về nhà, cho má hay là con đã thi đậu. Cả hai cho con mình phải gọi là cười hỉ hả? 50 năm sau, con đã tìm được câu trả lời. Câu trả lời là tại sao ba lại không cùng ăn với con? Câu trả lời rất là đơn giản, đó là nhà mình nghèo, lúc đó không có đủ tiền để mà trả mà. Chị đó. Rồi thời cuộc đổi thay, ba và con lưu lạc ở quê người. Đã 30 mùa xuân, quê nhà con xa. 30 mùa loa khô ở Úc, ước vọng được trở về thời thơ ấu. Gia đình mình vẫn còn có ba. Bay trở về quê cũ thăm lại má đã nằm yên ở dưới ba tấc đất ở ngã ba Hòa Tịnh Mỹ Tho đã dở tan rồi. Mộ má nhìn ra lỗ Đông Dương như trong như ngóng người thương trở về. Người thương nay đã trở về, dẫu cho than vẫn câu thề ngày xưa. Chừng nào xe lửa Mỹ bung dành, tàu tay kia liệt mái anh mới đành xa em. Vậy đó. 15 năm trước khi ba trở bệnh nặng ở Adelaide từ Melbourne, trời sụp tối. Con ra nhà ga Southern Cross đi xe lửa suốt đêm để về thăm ba kêu không còn kịp nữa. Đêm sau, chủ nhật, lúc tự giả ba, con quay trở về nhà để thứ hai đi làm con móc trong túi ra 200 đô, nói ba ơi, ba giữ để uống cà phê nha ba. Hồi xưa, ba cho con, thì cả hai cha con mình đều cười hết trơn. Bây giờ, con cho lại ba, thì cả hai cha con mình đều khóc hết trơn. Trời, con bây giờ, chiều cuối năm diễn xứ, như cái lạ, một cái chiếc lá khô vậy đó. Nhớ nhà xưa, nhớ ba, nhớ má. Có giọt lệ nào ứa ra từ cái chiếc lá khô quê người cuối năm trong chiều lửa đỏ không chứ hả?
Nhìn đôi bướm tung tăng trên cành lá, tôi vui đón chờ, chờ tin xuân thái hòa nở trên khắp nơi như muôn hoa. Bâng khuâng nhớ lại một mùa thương đã đi qua. Mùa xuân ấy anh với tôi gặp gỡ, đêm 30 giao thừa, niềm vui đến không bến bờ. Một căn gác nhỏ mộng ngoài ô thành đô, nâng rượu mừng xuân ước mơ. Mình tôi thương nhớ người, giờ đây đón xuân nơi xa xôi. Hoa xuân vẫn cười, mà trời xuân vẫn mưa rơi. Kỷ niệm ấy tôi biết đâu tìm nữa, đêm 30 giao thừa, niềm thương đến không bến. Thân đón
quý vị, đó là một sáng tác được mang tên là Gác Nhỏ Đêm Xuân, một sáng tác của Lê Vinh, nhạc sĩ Lê Vinh, của nhạc sĩ Lê Vinh, của nhạc sĩ Minh Kỳ, qua phần trình bày của ca sĩ Trung Chỉnh. Đây là cái phần thâu thanh bài hát này trước năm 1975. Hoàng Tính cảm ơn quý vị, cũng như là cảm ơn tác giả Đoàn Xuân Thu đã có một cái câu chuyện để chúng ta có dịp chúng ta chia sẻ trong cái mùa xuân lá khô, để nhớ về quê hương, nhớ về những cái người thân của mình, thưa quý vị, nhớ về những cái kỷ niệm đẹp vào những cái thời xa xưa đó. Cảm ơn chú rất là nhiều, chúc quý vị và chúc chú Đoàn Xuân Thu một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, năm mới hạnh phúc, bình an tới. Chúc mừng năm mới đến tất cả